thật chẳng phải là lời khoa trương chút nào. Con đường vượt khỏi sự sanh tử. Trải qua những gian lao nguy hiểm đầy thử thách như thế, được nghe về con đường vãng sanh cực lạc, họ nghi vấn đâu là chỗ đúng của vấn đề thiết yếu này. Căn cứ theo hồi ký của Huệ Tín, người bạn đời của Thân Loan, lúc Thân Loan 29 tuổi, tìm đến Pháp Nhiên hỏi về con đường đời sau và con đường sanh tử, được dạy rằng con đường sanh tử ấy chính là con đường vãng sanh về cực lạc. Đó chính là giáo lý tịnh độ mà cả Pháp Nhiên và Thân Loan dành suốt cuộc đời lắng sâu vào con đường vãng sanh tịnh độ ấy. Nghĩa là mê hoặc khi sanh và khi chết tạo nên khiếp sợ và ngu muội của phàm phu. Do vậy, chúng ta phải xây dựng một lãnh vực tinh thần và điều khiển tâm sao cho thật vững chãi khi sống và thật nhẹ nhàng khi chết. Đó chính là con đường vượt qua khỏi sanh tử. Phiền não, thương, ghét đang mải mê bay lượn chung quanh ta, làm cho cuộc sống phải nổi trôi theo đời thường và chúng ta khó đứng vững. Tự mình sống sao cho có ý nghĩa khi mà sự thương ghét đã làm cho ta say lý túy trong suốt một đời. Nghĩ đến sự sống hoặc nghĩ đến cái chết, những hình ảnh chập chờn làm cho tâm thức ta bất an, giống như có một đốm lửa trong cuộc sống dù lửa đã tắt. Với ta, không muốn trải qua một cuộc sống như thế, không lẽ phải chết trong nỗi tuyệt vọng? Khi sống, sống với ý nghĩa gì thì lúc chết phải xác nhận rõ ràng ý nghĩa ấy, phải có cuộc sống tự tin theo tinh thần đạo Phật mới chấp nhận chết an nhiên trong tâm. Đó chính là Bồ Đề tâm, và đó cũng chính là con đường tìm cầu của tâm thoát ly sanh tử. Giảng về bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca cho biết thâm nguyện từ bi của Như Lai cứu độ tất cả chúng sanh. Chúng ta an nhiên nguyện vãng sanh tịnh độ, nơi đó là cố hương mà chúng ta được tu và được nghe những lời dạy của Đức Như Lai. Không cần tư duy suy tính, chỉ cần có niềm tin và ước nguyện vãng sanh. Chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà sẽ trở thành con của Như Lai, được Như Lai tiếp dẫn một cách trân quý trong từng hơi thở, chắc chắn sẽ xa lìa sanh tử, vĩnh viễn được tiếp dẫn về thế giới tịnh độ. Ấy là cơ duyên vãng sanh về cực lạc. Như thế, con đường vãng sanh cực lạc và trụ lại đây là nương vào pháp niệm Phật, được cứu độ và vấn đề sanh tử trở nên có ý nghĩa. Không giới hạn cuộc sống nào cả một khi đã có con đường ra khỏi sanh tử ấy. Như vậy, phải tâm niệm rằng con đường giải thoát của hành giả trong cuộc sống chính là con đường chánh đáng, chẳng còn gì để do dự nữa. Chỉ riêng niệm Phật. Chỉ riêng niệm Phật A Di Đà mới được tiếp dẫn, ngoài ra không còn gì khác nữa. Thân Loan, chỉ có niệm Phật A Di Đà được tiếp dẫn, người ước nguyện tin tưởng và kính ngưỡng như Pháp Nhiên được nạp thọ, ngoài ra không có gì khác hơn nữa. Điều thứ hai, Thánh Điển, trang 832, giải thích gặp gỡ Pháp Nhiên. Điều này được giảng lược, song nếu cho rằng để minh chứng khi trình bày niềm tin của tự thân, thật sự tôi không rõ những lời ấy, vì đây không là những lời dạy của thầy dành cho đệ tử. Phải chăng nghe đến con đường vãng sanh những đệ tử từ Khang Tô tìm đến, chính khi đó niềm tin của tự thân có ảnh hưởng? Trong bài Pháp Tịnh Độ mà ân sư Pháp Nhiên đặc biệt giới thiệu cho đệ tử Thân Loan, về hầu như những ngôn ngữ ấy chiếm gần hết rồi. Chẳng phải chỉ riêng niệm Phật A Di Đà Như Lai được tiếp độ, đó là lời của ân sư truyền đạt, Thật sự, lúc ấy Pháp Nhiên đã 50 tuổi. Những gì mà Thân Loan nghe vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng trong cuộc đời ngài. Năm Thân Loan đúng 29 tuổi, đã có 20 năm tu học và hành đạo một cách nghiêm mật ở Tỷ Duệ Sơn. Vì bị mê hoặc trong sanh tử không thể qua nổi, nên đã tìm đến tham cứu nơi Lục Giác Đường. Nhờ sự báo mộng của Thánh Đức Thái Tử mà tìm đến Pháp Nhiên để hỏi rõ con đường thoát khỏi sanh tử. Cái gì vẫn còn sót lại trong tâm thức có tính cách vô niệm ấy chính là thương ghét của con người trong cuộc sống. Một cái gì to tướng hiện hữu để rồi không rõ chết là gì, và không dám nhẫn nại chịu đựng để đón nhận cái chết. Thật sự không chính là kết quả mà không ai công nhận. Với Pháp Nhiên, sanh tử là một kỳ vọng phải thông suốt, chính là con đường phải nghe và thực tập vậy. Lời dạy của Pháp Nhiên. Huệ Tín, người bạn đời của Thân Loan, ghi lại trong thơ rằng: lúc đầu khi Thân Loan mới gặp Pháp Nhiên, được Pháp Nhiên dạy rằng A Di Đà Như Lai không phân biệt người lành hay kẻ dữ, tất cả đều được cứu độ và nguyện rằng lúc lâm chung sẽ tiếp rước về tịnh độ. Niệm Phật một niệm, con đường tịnh độ được chắc chắn. Tôi đã giao thân này cho bổn nguyện của Như Lai và chỉ một lòng niệm Phật. Qua lời dạy ấy, Thân Loan rất cảm động và sau 100 ngày đón nhận thọ trì, bổn nguyện ấy chính là niệm Phật liên tục, cả thân lẫn tâm. Thân Loan thường thường ở nơi tâm cảnh và khẳng định không hối tiếc rằng tôi sẽ vãng sanh về nơi mà Pháp Nhiên Thánh Nhân vãng sanh, dù cho có gặp địa ngục đi nữa, nguyện này vẫn không thay đổi. Đó là sự huy ngưỡng vậy. Điều này phải hiểu là lời dạy rất đẹp và trọng yếu ở điều thứ hai trong tháng gì sao. Từ Pháp Nhiên, việc niệm Phật chẳng những là pháp môn trí tuệ và cao nhất trong thế gian, mà còn thực hành bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Những kẻ phàm phu ngu muội như chúng ta bị phiền não thương ghét đốt cháy, tạo tội trong khi sống, vẫn được Đức Phật A Di Đà với tâm đại bi và bổ nguyện cứu độ cứu vớt và không bỏ sót một ai. Hơn nữa, chắc chắn những ai đang bị đọa lạc trong chốn khổ đau cũng được ra khỏi nhờ pháp tu mình mà đã chọn giúp mình xả bỏ nơi mình tối tăm ấy. Dù người lành kẻ dữ, người hiền kẻ ngu, tất cả đều không phân biệt. Trên thực tế, ai cũng có thể thực hiện việc niệm Phật một cách dễ dàng vì nương nhờ công đức viên mãn của Như Lai. Khi chúng ta xưng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà sẽ được tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ. Do vậy, với lòng đại bi bổ nguyện ấy, chỉ cần thọ trì pháp môn niệm Phật, con đường vãng sanh sẽ mở ra trong tâm, bao nhiêu mê hoặc sanh tử được đoạn lìa. Đó chính là niềm tin niệm Phật vãng sanh của Pháp Nhiên, và con đường vãng sanh ấy chính là thế giới giác ngộ. Chỉ có niệm Phật. Chỉ có niệm Phật. Chỉ nghĩa là theo chữ Hán viết là duy, nghĩa là duy nhất. Ngoài tự lực, mỗi lời niệm Phật cầu vãng sanh của bổ nguyện chính là chuyên tu. Pháp Nhiên muốn dùng lời nói để biểu hiện về chuyên tu niệm Phật. Ngoài ra, Thân Loan trong tác phẩm Duy Tín Sao Văn Ý cho rằng bổ nguyện tha lực ấy gồm tất cả và rời khỏi tự lực. Chỉ có niềm tin, chữ duy là lìa tự lực và trở về với tha lực. Đây chính là cách nói giải thích thật là tốt cho con người lìa bỏ tâm phân biệt đo lường. Như Lai cho rằng pháp môn tự lực không cần mang theo, chỉ một câu niệm Phật là con đường của những ai có niềm tin kính tín, ước nguyện và xưng niệm danh hiệu. Cuối cùng, niệm Phật là chỉ niệm Phật mà thôi. Nói khác, chẳng phải cần tâm thanh tịnh mới xưng danh hiệu, cũng chẳng phải cần thân yêu, yên ổn mới niệm. Lại nữa, lại cũng chẳng cần phải tư duy niệm Phật có công đức mới niệm, cũng chẳng cần phải nhớ về bổn nguyện của Như Lai, xưng danh hiệu, tất cả đều không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần niệm Phật là đủ. Lại nữa, niệm Phật là cầm chắc trong tay ước mong cứu độ qua lời nguyện, cũng nên xả bỏ tất cả những ước nguyện muốn có công đức của niệm Phật để mang lợi ích của mọi người trong hiện thế. Chỉ một điều là nương lời nguyện của Như Lai, cứ như thế mà tiếp tục niệm Phật. Mong ước của tự lực là chạy theo cái quả, mà vấn đề niệm Phật ấy gọi là niệm Phật của tự lực. Còn niệm Phật theo lời nguyện của Như Lai là tha lực niệm Phật. Vì thế, sự tự lực không cần đến. Hãy trở về với tha lực ấy và chỉ cần niệm Phật mà thôi. Biến đổi kẻ ngu. Sự niệm Phật chính là hạt giống để sanh về tịnh độ. Đồng thời, ở địa ngục cũng là nghiệp nhân nữa. Tất cả nên biết rõ. Sự niệm Phật là nhân vãng sanh tịnh độ. Có phải thế không? Hay là nhân để rơi vào địa ngục? Với tôi, không hoàn toàn rõ biết. Ngược lại, Pháp Nhiên Thánh Nhân cho rằng niệm Phật dù cho có rơi vào địa ngục, chắc chắn tôi cũng không hối tiếc. Ý nói là, nếu theo nguyên tắc của những pháp môn khác, cố gắng tu hành để thành Phật, thì niệm Phật được xem là sai trái sẽ bị đọa địa ngục. Cho nên, có hành giả sẽ có hối hận, không những không nhẫn nại tu hành, mà còn thân ngu ác này chắc chọn địa ngục là nhà nương tựa. Điều thứ hai Thánh Điển, trang 832. Không rõ biết. Giải thích. Từ vùng Khang Tô xa xôi, các đệ tử đến gặp Thân Loan để tìm hỏi: có phải Pháp Nhiên dạy rằng niệm Phật không sanh về cực lạc thì đọa địa ngục? Điều ấy không sai chăng? Hay chỉ là hù dọa người niệm Phật để quyết định vãng sanh cực lạc? Trước nhất được trả lời rằng, với Thân Loan niệm Phật sẽ được Đức A Di Đà Như Lai cứu độ. Ngoài ra, chỉ tin và kính ngưỡng Pháp Nhiên Thánh Nhân, không có cái gì khác hơn. Đây là sự tự thuật lại niềm tin của chính mình. Ngài dạy tiếp, ngoài ra, niệm Phật chính là hạt giống sanh về tịnh độ chăng? Hay là cái nhân ác nghiệp để rơi vào địa ngục thì tôi hoàn toàn không rõ biết. Đây có lẽ cũng là lời dạy cho những người khó khuyên chăng? Thế nhưng, tính tâm của Thân Loan được giải bài như sau. Cái gì là hạt giống để sanh về tịnh độ? Có xác định được năng lực ấy không? Theo ngu trí của chúng ta không rõ, nhưng chắc chắn có Như Lai tiếp dẫn, có pháp môn niệm Phật vãng sanh tịnh độ mà Pháp Nhiên Thánh Nhân đã bao lần dạy. Việc này khi nghe lần đầu, tôi giống như kẻ ngu muội được cứu độ và cảm động trước bổn nguyện mà Như Lai nói ra. Đó là lời đầy phát nguyện, đầy tự ái của Như Lai. Thật ra, chỉ niệm Phật là đủ rồi. Lời dạy của Thân Loan rất nhất quán, lời dạy chân thật, không biết gì khác cả, ngoài trừ biết mình là kẻ ngu muội. Chính bản thân mình không biết gì cả mới phó thác lòng tin cho Đức Như Lai. Ở đó, không thiếu niềm tin tưởng, mẫn cảm của chính mình. Tuy nhiên, một khi quy ngưỡng về Như Lai, cuộc sống trở nên ý nghĩa và phương hướng sự sống của chính mình được rõ biết, vì đã có ánh sáng soi rọi rồi. Niệm Phật là hạt giống để sanh về tịnh độ. Chính Pháp Nhiên đầu tiên trích ra từ Kinh Vô Lượng Thọ, bản kinh chính Đức Phật thuyết, trải qua hơn 2.000 năm. Tiếp đó, Thân Loan không có gì nghi ngờ về lời dạy của Đức Phật, mà lời dạy ấy thật không có một điểm nào sai trái, hoàn toàn chân thật, chỉ có con người hư ngụy sai trái mà thôi. Nhờ quy ngưỡng và giữ niềm tin như thế, Thần Loan vượt qua tiểu ngã, tin thuận theo lời dạy chân thật của Đức Phật và quyết định chắc chắn thân này sẽ vãng sanh. Ngồi như Phật có tánh cách nguy hiểm. Không dừng lại ở đó, có những tà thuyết dị đoan của những môn đệ không đến được khang tu cho rằng niệm Phật chắc chắn được vãng sanh cực lạc, quyết định không thể nào rơi xuống địa ngục. Và họ cũng là những người muốn Thần Loan xác nhận lại điều ấy có đúng không. Thế nhưng sự chờ đợi ấy có tính cách nguy hiểm, vì ai cũng biết rằng Thần Loan đã rõ điều này rồi. Lời chứng để tìm cầu sự cứu độ con người Như Lai đã rõ, và Như Lai đã cứu độ.